Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 8 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói cho anh em biết, phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì con người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến con người thì còn được tha, nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì sẽ chẳng được tha. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó thánh thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định với các tông đồ: Hỡi ai tiên xưng nhìn nhận người là Thiên Chúa, đấng cứu độ trần gian trước mặt người đời, tiên xưng một cách công khai, không e dè, sợ hãi, thì người cũng sẽ xưng nhận họ trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa như vậy. Và còn hơn thế nữa, nghĩa là đến ngày cánh chung, chắc chắn họ sẽ được lãnh nhận hạnh phúc nước trời. Ngày nay, trên thế giới, hầu như không còn việc trực tiếp cấm đạo, nhưng dường như con người thời đại này lại đang chối bỏ Chúa. Cụ thể là ở nước ta, nhìn về quá khứ, lúc mà đạo Công giáo mới truyền bá đến nước Việt Nam, thời ấy có rất nhiều khó khăn. Nào là khác biệt về ngôn ngữ, khác biệt về nhận thức, nhân sinh quan, nhất là các vua quan lại ra sức cấm đạo. Nhưng lạ lùng thay, thời ấy có rất nhiều người tự nguyện đi theo Chúa, thậm chí các ngài còn sẵn sàng chịu chết để minh chứng đức tin vào Thiên Chúa. Vì vậy, đã có hơn 100.000 Kitô hữu chịu tử đạo dưới thời cai trị của các vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Như đã nói, ngày nay tuy không còn bị cấm đạo một cách quyết liệt, song con người ngày nay mãi mê đi tìm lạc thú trần gian. Nên đạo, hay nói chính xác hơn là Chúa, sẽ là vật cản khiến người ta không còn được tự do, thoải mái để tìm đến với lạc thú nữa. Theo đạo là theo Chúa, đồng nghĩa với việc phải từ bỏ mà trước mắt họ chưa nhận được gì ngoài sự thiệt thòi. Một vị linh mục hỏi một người ngoại giáo rằng: Anh thấy đạo Chúa có tốt đẹp không? Anh ta trả lời: Đạo Chúa rất tốt đẹp. Nhưng khi vị linh mục đề nghị anh gia nhập, thì anh liền từ chối với lý do là: Vào đạo rồi thì tôi không còn được đi chơi bời nhăn nhít nữa. Với sức mạnh của các phương tiện truyền thông hiện đại như điện thoại, mạng xã hội, thư điện tử, chính là con dao hai lưỡi, vì nó có sức xây dựng cũng lớn, mà khả năng phá đổ hủy diệt cũng khủng khiếp. Con người có thể ứng dụng tính yêu việt của nó để tuyên xưng danh Chúa trước mặt người đời và loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân. Nhưng con người cũng có thể lệ thuộc vào nó để rồi chối bỏ đức tin chống phá giáo hội. Kitô hữu ngày nay có thể không phải đổ máu để tiên xưng đức tin và làm chứng cho Chúa, nhưng các Kitô hữu ngày nay có thể chết trong hưởng thụ và ham muốn từ những cám dỗ ngọt ngào, mê đắm và ưa chuộng sự khoái lạc, địa vị, quyền lực, giàu sang đời này. Trình thực tin mừng hôm nay còn nói đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của người Kitô hữu và lời căn dặn đừng xúc phạm đến người, bởi Chúa Thánh Thần là thần chân lý, người sẽ bảo trợ, hướng dẫn và nhắc nhở cho người tín hữu phải nói gì, làm gì để minh chứng niềm tin vào Chúa Kitô. Sự khôn ngoan và sức mạnh phát xuất từ Chúa Thánh Thần sẽ làm cho đức tin của các tín hữu Chúa Kitô được trưởng thành, và đức tin đó sẽ thúc đẩy ta dám sống nhân đức anh hùng, không sợ tai ương, ốm đau, dịch bệnh, không sợ gian khổ, thử thách, hoặc không sợ bắt bớ, tù đày, thậm chí dám chết cho đức tin tông truyền của hội thánh công giáo. Tôi thà chết chứ không bao giờ đạp lên thánh giá, vì tôi biết đạo Chúa Giêsu là đạo thật. Đây là lời tiên xưng đức tin của một tá điền ở Kemos, Thái Bình. Anh đã được phúc tử đạo năm 1839 và được xếp vào hàng ngũ 117 vị thánh tử đạo Việt Nam, đó là thánh Augustino Nguyễn Văn Mới, bị bắt vì đạo Chúa khi mới chỉ là dự tòng, và khi bị ép buộc bước qua thánh giá, anh đã khẳng khái tiên xưng đức tin của mình. Khi bị giam cầm, anh đã xin được chịu phép rửa, xin gia nhập dòng Ba Đa Minh và kiên vẫn chịu sự giáo để minh chứng một niềm tin trung kiên. Lạy Chúa, xin cho con biết can đảm làm chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay, và xin cho con luôn vững tin chính Chúa Thánh Thần hằng ở với con, luôn hướng dẫn con biết phải nói gì, làm gì. Amen.
Yêu cho đến cùng, Ngài đã yêu họ đến cùng. Yêu cho đến cùng là tình yêu chỉ biết trao dâng. Yêu cho đến cùng là hy sinh quên cả mạng sống. Yêu cho đến cùng một tình yêu hiến tặng nhưng không. Yêu cho đến cùng, Ngài đã sinh nơi mang lừa. Yêu cho đến cùng, Ngài ngược xuôi về khắp mọi nơi. Yêu cho đến cùng, Ngài giang tay đón người tội lỗi. Cho đến cùng, Ngài hồi an vỗ về kẻ đơn côi. Con theo Ngài bấy lâu mà con vẫn chưa hiểu Ngài. Ngài là Thầy, là Chúa của con, Ngài yêu thương tất cả thế giới. Nay con nguyện mến yêu và theo Chúa trọn cuộc đời, tiếp nối tình yêu Chúa để yêu anh em đến cùng. Yêu cho đến cùng, Ngài đã yêu còn đến cùng, chào ban chính mình làm thần lương để dưỡng nuôi con. Yêu cho đến cùng, Ngài ân ban những lời hằng sống. Con đâu có hiểu, Ngài đã yêu đến tận cùng yêu thương.